This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bên đời quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối chân đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng. Xin đôi võ ngựa ngập ngừng, nay trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do bay vùng.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM và sau đây thì anh Huy và Phương Vi mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với Chu Anh Bằng của buổi trưa thứ sáu ngày hôm nay. Từ phòng ghi âm, anh Huy, Phương Vi xin được chào Chu Anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng là nhân. Dạ vâng, chào anh Huy. Vâng, anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của Việt Nam Auto Repair. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn 1600 và luôn tiện chào luôn tất cả quý vị Huy Đồng còn đang nằm bú sữa và chào Phượng Vi và em Bằng và chào em Huy.
Hôm nay chú khỏe không thưa chú?
Dạ vâng, Bằng rất là khỏe với cái thời tiết rất là đẹp ở ngoài cho mình thấy mùa xuân nó đã đến rồi, và mùa khi mà mùa xuân nó đến là cây cỏ cũng như bông hoa chim chóc nó gây một cái ấn tượng đẹp, và luôn cả cái phái nữ mình nhìn thấy ở ngoài đường cũng rất đẹp, và nhất là cái phái nữ là người Việt Nam. Anh Bằng rất thích là cái nhìn được cái cảnh mà đi nhà thờ mà mình nhìn thấy những người phụ nữ họ mặc áo dài thước tha thật là đẹp. Không biết cái ý kiến của anh Huy như thế nào, anh Bằng rất là mê những người phụ nữ mà mặc áo dài trong một cái thời khi còn là lính hải quân. Thì mình đi tán mấy cô này ở Trưng Vương cũng như là Gia Long mặc những chiếc áo dài rất là đẹp, thưa anh Huy.
Anh Huy thì không có ý kiến nhiều về cái vấn đề mà trang phục ở bên ngoài. Thì thường thường mỗi lần mà ra ngoài đó thì anh Huy chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt rồi quay đi chỗ khác thôi. Chứ cũng không có dám suy nghĩ gì
anh hết. Huy là nhìn trộm nè. Anh Huy là nhìn trộm đó, cho nên không. Nhưng mà thưa chú, có đó là những cái kỷ niệm đẹp phải không thưa cô? Thưa chú, khi mà chú nhìn thấy cô mà mặc áo dài dễ thương làm cho cứ nhớ lại người yêu cũ phải không thưa chú?
Vâng, cái thời xa xăm mình nhìn lại cái phái nữ mà rất là mê cái tà áo dài, nó rất là đẹp. Dù là những người đã có gia đình mà anh Bằng thấy là đa số những người phụ nữ đi nhà thờ mà dù là họ cái dốc dáng của người có lùn hay hoặc cao đi nữa, mập hoặc ốm, nhưng mà cái áo dài nó che hết những cái mập ốm, nó vẫn đẹp như những cái tà áo thường đó cô.
Dạ vâng, đúng rồi thưa chú, chiếc áo dài phải nói là truyền thống của Việt Nam mình, bây giờ cũng đẹp qua bao nhiêu thế hệ, ai mặc lên cũng đẹp cả, không cần biết là người già, người trẻ, người mập, người lùn, người cao gì, nhưng mà khi mà mặc lên chiếc áo dài thì phải nói đều thướt tha như nhau. Cảm ơn chú rất là nhiều. Vâng, và xin được mời quý vị tham gia trong chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Số phone của đài 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Xin được chào vị thính giả tham gia chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào và xin cho biết tên luôn nha.
Dạ, em là Hùng ở Phú Quốc. Xin chào chú Anh Bằng và chào hai tướng công viên ở trên đài ạ.
Dạ, xin chào anh Hùng.
Chú cho hỏi thăm xe con chiếc Nissan Frontier xe trước 6 máy mà bữa xe con chạy á, mà con đang chạy chứ đi á, tự nhiên nó không có vô hộp số, nó không có ăn chú, rồi con bị kẹt ở ngoài phi quay, con phải gật xuống số 3 con chạy thì nó mới về, nó mới đi vô được. Mà số nó không ăn mà con đi ra ngoài á, con tưởng học số nhưng người ta tháo ra, ta học số còn bị bể gì, con bị gì chú?
Nhưng mà cái điều kiện là khi mà nó không có bắt số thì cái việc đầu tiên là cái người check đó, họ check cái trong cái hộp số nó có nhớ không cháu?
Dạ có, xe con nhớ đầy đủ hết, con tưởng là bị học số, con mang ra chỗ làm học số, con nói xe chắc bị học số rồi, gài chứ đi cái nó không ăn, bên bà hồi ăn bà không ăn, rồi con phải kéo về chạy số 3 thì nó mới chạy được. Cái người ta vô người ta mở học số ra, người ta nói số nó bị bể gì hết trơn á.
Vâng, rồi sau đó họ làm sao mà cho cháu có thể lái cái xe về?
Rồi họ đóng lại, họ đổ nhớt lại, rồi họ chặt tiền, họ chạy về thôi.
Vâng, thì cái triệu chứng đó, cái triệu chứng đó là cái lý do là nó bị thiếu nhớt á, nó đang chạy mà tự nhiên nó mất số, là cái áp suất nhớt nó không có apply cho cái bộ ăn bi da, thành thử nó ngừng số. Khi mà mình xuống cái số down shift á thì cái số mà lớn chừng nào á, tức số nhỏ chừng nào á là cũng như số 1, số 2 thì số nhỏ, số 3, số 4 số lớn, nhưng mà trong cái hộp số thì nó làm ngược lại, là cái số 1 là cái số lớn ở tầm đó, thành thử cái số lớn nó không có nhiều nhớt, mà khi mà cái nhớt nó thiếu thì nó mới đưa đến cái tình trạng đó. Bởi vì mình chạy khi mà cái nhớt nó tuột nó không đủ, thì cái lý do họ thay nhớt, họ đổ nhớt là họ đã làm đúng rồi, thì cái bệnh đã được chữa một cách chính xác đó cháu.
Nhưng mà bây giờ con chuẩn bị á chú à, con lâu lâu con chạy cái con đứng ngoài phiêu, đang chạy ngoài phiêu quay lại nó mất số là nó mất á, rồi còn cái đó con bấm trên YouTube á thì họ nói con bị sensor biết phải không chú, con chạy phiêu quay mà tự nhiên nó mất số là nó mất, mà con sang chạy rất là nguy hiểm, nếu mà phiêu quay con chạy nó không có số luôn, rồi bắt đầu con phải gài vô số 3 thì con mới chạy được. Mà con biết nó, người ta nói nó bị xe, con coi trên YouTube á, họ nói bị sensor, mà con biết có phải không, mà con chưa có mang xe đi ra ngoài.
Cái đó đúng, nhưng mà nếu mà so với cái lấy thuyết mà cái người mà thợ hộp số, mà nếu mà họ không biết á, là tức là một cái sai lầm của cái người thợ mà sơ vịt cái hộp số đó, họ nói không có cái bị trở ngại gì hết. Thì nếu mà trên YouTube đã nói thì cái YouTube nó là 50% trúng, còn cái người thợ máy mà làm đó là 50%, cả hai nói kết lại là một. Tại vì cái valve body nó có cái shifting solenoid A, B và C và overdrive. Một khi mà cái solenoid này nó không có nhảy, tức là không có mở nhớt, thì cái valve body nó không có apply nhớt cho những cái số lớn, tức là cái số 3, số 4 và overdrive. Thì cái trường hợp này chứng tỏ là cái nhớt nó bị dơ, thành thử là cái solenoid nó bị kẹt. Thì bây giờ con nên mang tới một cái chỗ chuyên môn về hộp số, nhờ người ta check cho mình. Từ họ check từ cái lúc mà cái xe nó ship từ số 1, số 2, số 3, số 4 để coi nó có kẹt không. Thì cái valve body nó có cái sensor là cái solenoid 1, 2, 3 và 4. Thì nó gọi là cái shifting solenoid A, shifting solenoid B và cái shifting solenoid C.
Dạ, con cảm ơn chú nhiều nha.
Rồi, không có chi, chúc cuối tuần vui vẻ.
Dạ, xin chào vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello, dạ vâng, anh Vy cùng Vy xin mời nha. Vâng, xin cho biết tên luôn.
Dạ, tôi tên là Michael, chào chú Anh Bằng, chào anh chị trên đài ạ.
Dạ vâng, xin mời anh Michael.
Chú Anh Bằng, cho tôi hỏi, tôi có chiếc xe 2009 Toyota Tacoma. Lúc khi mình cái thắng á, mình thắng vậy nó cứ giống như là nó bị nó không ăn á chú Anh Bằng.
Vâng, mà cái anh import nó là cái maximum rồi mà nó không ăn, hay là anh chỉ apply nhẹ thôi?
Thì apply nhẹ thôi, không phải khi mà mình hơi bấm import mà nặng tí á thì bắt đầu nó mới giật. Giống như nó anti brake nó nhả, nó giật ra.
Rồi
nó ví dụ mà cái đèn mà nó nổi lên á, cái đèn mà nó ABS mới brake nó mà nổi lên á thì là mình thắng, mình lại thấy nó bình thường. Còn khi mà cái đèn mà nó tắt đi rồi á thì mình lại, khi mình thắng thì bao là mình lại thấy nó giật cái bàn chân thắng của mình á. Nó không ăn ngay. Rồi bây giờ mình thắng mạnh cái nó giật cái nó ăn lại.
Vâng, thì cái triệu chứng này á, là cái số 1 là nhất á, là cái rotor nó bị warp. Một khi mà cái rotor mà nó bị warp á, thì nó mở cái ngàm thắng nó rộng hơn. Khi mà mình đạp thắng vô á, thì nó có phần nó lúng hơi sâu một tí, nhưng mà nó cũng bám, nhưng mà cái làm cho cái chân thắng mình nó rung, tức là cái đĩa thắng nó bị méo. Thì bây giờ cái việc đầu tiên anh cần làm là anh thay cái đĩa thắng với cái bố thắng, là anh đã chữa nó rồi thưa anh.
Dạ, cái bố thắng hay rồi chú Anh Bằng.
Cái bố thắng trước á anh, với cái đĩa thắng.
Cái bố thắng trước á thì thay hết rồi. Còn cái đĩa thì chưa có thay. Khi mà check cái đĩa thắng á thì nó không có bị ăn, bị méo, bị cái gì hết trơn. Tại vì khi mà cái bố thắng mà từ lúc thay á thì cái bố thắng cũ á cũng còn đến nửa 50% á.
Vâng, thì bây giờ nếu mà cái thắng của anh mới gắn á, thì cái thắng đó nó còn warranty, anh đổi thắng mới, anh gắn cái đĩa mới vô là cái trở ngại của anh sẽ mất. Tại vì cái đĩa thắng nó méo á, anh không có thể nhìn thấy được, ngoại trừ là cái anh đặt cái laser mà vô anh máy qua mới được, nó theo cái tua quay anh mới thấy được. Còn cái vấn đề mà mình kinh nghiệm đó là mình chạy cái tốc độ nhanh rồi mình rà thắng, mình cảm thấy cái pedal mình thắng nó dãy, tức là cái đĩa thắng nó méo, thì nó mở miệng cái ngầm thắng rộng hơn, khi mình đạp thắng vô thì nó hơi sâu hơn, vì mình cảm thấy cái bàn thắng, bằng chân thắng mình nó vũ, tức là cái đĩa thắng nó méo, thì mình thay cái đó thì cái bệnh này nó sẽ chữa, thưa anh.
Ờ, nhưng mà khi mà cái đèn nó nổi lên á, cái đèn ABS mấy cái brake mấy cái giống như là cái xe mà nó có hai cái đường trơn trượt á.
Uh-huh.
Khi mà ba cái đèn nó nổi lên thì mình lại thắng, mình thấy nó bình thường.
Vâng, thì tức là cái dàn cái thắng tự động á, ABS á, nó nhảy vô thì nó apply thêm cái pressure của cái anti-lag, thì cái đó là dĩ nhiên rồi, nhưng mà nó không bao giờ nó nhảy vô tới khi nào cái pressure nó phải là 180 PSI for square end đó, thì nó mới apply. Chứ bình thường nó không bao giờ nó nhảy vô. Còn nếu mà tự nhiên mình đạp chỉ vừa thôi, nó nhảy vô mới làm là mình biết là something wrong with cái anti-lag system. Thì cái này anh cần phải đem tới tiệm để họ scan cái anti-lag brake này để coi nó có missed adjustment hoặc có lost pressure, hay là cái pump của nó bị hư, hoặc cái relay nó nhiều nguyên nhân đưa đến cái tình trạng mà cái anti-lag nó nhảy vô không đúng cái thời điểm của nó cần, thưa anh.
Dạ, còn cái khi đi ra tiền nó scan, người ta scan thì người ta nói là cái pump, cái nhớt của nó bị dơ á, dơ bẩn, rồi người ta clean hết luôn, sạch sẽ rồi nó cũng vẫn vậy à?
Vâng, thì nhưng nó phải có cái lý do rồi. Nhưng mà cái người làm á, thì họ phải giải thích rõ cho anh trong cái thời điểm mà làm. Nếu mà nó dơ mà nó bị kẹt như vậy á, thì cái sensitive nó bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ cái pressure khi mà anh apply. Nếu mà anh panic anh stop, anh đạp thật là mạnh, cái pressure nó trên cái quy định của cái pump á, thì cái anti-lag nó mới nhảy vô, thì lúc đó anh mới cảm thấy cái chân anh làm. Còn nếu mà trường hợp á, mà nó không có nhảy vô á, mà nó thắng không ăn á, là cái trường hợp của cái rotor nó mở miệng cái caliper, thưa anh.
Nó ăn, chú anh Bằng, nó có ăn, nhưng mà nó nhảy đẹp như chú vừa nói đó, khi đập thắng thì nó có ăn. Nhưng mà cái giống như cái anti-brake nó lèo.
Thì cái anti-lag nó chỉ có design cho cái pressure nhiều hơn cái amount mà cái standard brake. Cái anti-lag là cái hệ thống phụ thuộc, nó để giúp người ta, để cho cái thắng nó vẫn giữ cái quân bình mà nó ngừng trong cái sự an toàn, nó không có lát cái bánh xe để nó slide cái xe qua góc này qua góc kia để va chạm vào những người lái xe theo bên đường. Thì cái anti-lag nó quy định cho vậy thôi. Nếu mà nó không làm việc đúng cái tiêu chuẩn như anh nói á, thì mình nên mang tới dealer để cho nó check cái anti-lag system này, thưa anh.
Vậy tôi nghĩ là cái disc rotor của nó có bị hơi méo vào, chứ anh Bằng.
Well, khi mà anh thắng mà cái ta lái cái chân ta thắng mà nó phầm phền á, là anh biết là cái xe của anh nó bị méo cái rotor. Bây giờ một cái test mà anh có thể làm được, anh chạy 55 mai một giờ, nhưng mà anh chỉ rà thắng chứ đừng có đạp thắng, mà anh cảm thấy cái chân thắng anh nó rung và cái lái anh rung, cái đó là cái triệu chứng của cái rotor nó bị warp á, thưa anh.
Vậy là không có cái triệu chứng, nó không có rồi, nó không có kỳ thì khi nào mình đạp mà đạp hơi gắt là bắt đầu nó mới nhả cái chân thắng mình ra là hai ba lần vậy đó.
Ok, thì bây giờ cái tiếp đó là cái pressure trong cái auto brake system. ABS stand cho cái auto brake system, thì bây giờ cái pressure different của nó gây cái rần đó, thì bây giờ cái đó anh chỉ có mang tới dealer để nó có thể, một là nó thay cái pump, hai là nó điều chỉnh cái pressure ở trong đó. Tại cái pressure apply đó nó phải là 180 PSI trước khi mà cái anti-lag system nó nhào vô, nó can thiệp cái vấn đề mà khóa bánh xe, thưa anh.
Ok, mình chấp luôn bằng.
Dạ vâng.
Ok, cảm ơn chú ạ. Cảm ơn anh chị trên đài ạ.
Dạ vâng rồi, xin chào anh. Xin được chào vị thính giả tiếp theo nha. Hello.
Hello, hello. Có phải em ạ?
Dạ vâng, xin anh cho biết tên luôn.
Ờ, dạ vâng. Chào chị Phùng Huy, chào chú Anh Bằng. Chú ơi, cháu có chiếc xe Honda Pilot 2013. Mà hồi trong năm á, thỉnh thoảng nổi cái chữ check oil and low. Nổi tắt, xong rồi nó nổi luôn. Chứ mà vô trong dealer thì nó nói là bị hư cái lọc nhớt. Thì bây giờ cháu thay cái lọc nhớt đó là hết đâu 300 mấy á. Rồi bây giờ nó lại bị trở lại nữa này. Thì là lý do là sao chú?
Cái lực nhớt nó không bao giờ có cái giá tiền tới 300 mấy. Nó chỉ có một cái nó gọi là cái VTEC. Cái VTEC là cái pressure mà để nó send cái tín hiệu cho cái timing event. Nó nhảy vô thì cái solenoid là cái hệ thống này á, nếu mà cái áp suất nhớt nó không đủ, nó bị tuột á, thì mình cảm thấy cái xe mình nó làm việc vô chừng. Có khi thì mình cảm thấy cái xe nó chạy giọt lắm, có khi mình cảm thấy cái xe nó đi khi mình đạp ga. Thì cái đó là cái VTEC. Cái VTEC nó bị trở ngại chứ không phải là cái lực nhớt anh. Thì bây giờ á, mình yêu cầu cái người mà thợ máy mà phụ trách trong vấn đề mà troubleshooting cho cái oil sensor đó, thì mình check cho coi cái pressure nó là bao nhiêu. Cái pressure apply của nó là phải từ 25 pressure là nó trung bình, mà 35-45 là maximum, mà 15 là minimum. Ngoại trừ cái cylinder nó bị worn out hoặc là cái lý do gì đó mà cái nó bị lòn nhớt á, thì nó mới còn xuống 5 hoặc 10. Đa số là khi mà mình chạy á, với cái tốc độ nhanh thì cái áp suất nó phải mạnh, và khi mà mình đậu là idle á, thì cái áp nhất nó tuột có thể nó xuống còn 5 hoặc 7, 8. Thì nó cũng là ở trong cái trình độ trung bình, mà nó xuống zero á, thì tất nhiên là cái đèn này nó sẽ cháy. Thì một trong những cái điều kiện mà có thể á, là anh xài cái loại nhớt không đúng cái quy chế mà nó cần, tức là cái xe nhiều mai mà mình xài cái nhớt loãng quá thì nó tuột nhớt rất là nhanh, thành thử cái áp suất nó không có. Đó là một. Cái hai là cái VTEC nó bị leak, bởi vì cái oil sensor nó báo là cái áp suất nó không có, thành thử nó gây tới trường hợp này. Chứ cái filter thì nó chỉ có 10 đồng tới 15 đồng thôi, chứ nó không phải là 300 mấy thưa anh.
Dạ, tại vì mỗi lần mà xe của cháu mà bắt đầu nó báo là phải thay nhớt là cháu đi vô trong lơ cho thay. Đó thì thay từ nào lúc cháu mua xe giờ. Rồi bây giờ nó vâng. Vô cháu bị như vậy, cháu mang vô trong dealer, nó nói là cái đồ của mày, cái lọc nhớt của mày nó bị hư rồi, chứ giờ mày phải thay. Công cả tiền labor với lại tiền đó là hết 700-800 gì đó.
Cái đó nghe vô lý quá, tại vì cái lực nhớt mà thay nhớt mà mỗi lần mình đi thay nhớt thì nó chỉ tốn 40-50 đồng cho một lần thay nhớt, mà cộng luôn cả cái filter. Cái filter không bao giờ mà nó tới mấy trăm đồng, ngoại trừ cái internal của cái VTEC mà cái chỗ nó bắt cái lực nhớt vô á, thì có thể là cái đó là cái trở ngại của anh. Anh nên tìm hiểu và dạ. Hỏi lại coi rõ ràng.
Đúng rồi, dạ, cái đó cái gì đó chứ không phải là cái lọc nhớt đâu. Cái đó mà nó kêu là cái system gì của nó bị hư á, cho nên nó là cần phải thay hết cái đó là hết 300 mấy á.
Vâng, thì cái đó nó gọi là cái VTEC, nó nằm ở trên cái lực nhớt. Thì trong cái VTEC nó có cái pressure, rồi nó có một cái oil sensor. Mà nếu mà cái áp suất nó không đủ cái tiêu chuẩn ở đó thì cái dây wow nó sẽ bắt liền với cái dây cộng. Thì nó alarm ở trong cái system của mình. Thì bây giờ cái người mà họ mới thay cái VTEC cho mình á, VTEC là TEC đó, là cái VTEC của nó đó, thì người đó họ có trách nhiệm với anh. Tại vì bất cứ là cái vật nào thay vô thường, anh Bằng biết là cái đồ phụ tùng nó warranty tới 1 năm, và cái labor thì nó 30 ngày cho, để trừ cái trường hợp mà cái người thợ máy họ bị thiếu sót cái gì đó, thì trong vòng 30 ngày thì cái labor nó vẫn còn warranty, còn cái part thì nó tới 1 năm. Thì anh nên mang lại cái chỗ mà họ mới làm cho anh, nhờ họ giúp đỡ. Thì anh Bằng biết cái đó là cái VTEC là cái trở ngại của anh. Còn cái lực nhớt nó nằm ở dưới thì nó không có liên quan tới cái phần mà cái áp suất nhớt có hay không thưa anh.
Vâng đúng rồi, dạ vâng, nó chứ nghĩ là cái nó kêu là cái tầm gì đó chứ không biết đó, thì nó là 300 mấy đó.
Vâng. Thì cái đó đúng rồi, nhưng mà mình mới làm đây thì nó trong vòng 1 năm thì chỉ, nhưng nó còn quan tâm mình nên mang lại nhờ cái sự giúp đỡ của họ. Anh có những cái vị trí mà người ta đã làm không?
Dạ cháu làm trong dealer mà, cho nên là bây giờ cháu mang vô là có tên tuổi cháu trong đó rồi mà.
Vâng, thì vậy thì cháu mang tới đi lời và nói chuyện với cái người service advice. Đây là cái những thứ nó thay mà tôi đã hỏi ở ngoài á, thì người ta nói với tôi là cái VTEC nó bị trở ngại, thì cái này là cái mấy anh vừa thay thì anh có thể coi lại là cứu xét nó lại là giúp tôi cho cái phần sửa chữa này được không? Thì cái người service advice này cho mình biết.
Dạ vâng, vậy dạ vâng, cảm ơn chú và chúc chú Quỳnh Linh được cuối tuần được nhiều hạnh phúc và chúc Phùng Vi được nhiều sức khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn anh, vâng, xin được chào anh. Dạ vâng, xin được chào vị thính giả cuối cùng trong chương trình nha. Anh Huy Phượng Vi xin mời.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin cho biết tên luôn.
À, phải chú không, Phượng Vi?
Dạ vâng, mời chú. Chú ơi, chú tên gì đó chú?
Chào Phượng Vi với chào cái chú mới với chào anh Bằng.
Dạ vâng, rồi chú tên gì vậy?
Chú Ly ở Đà Lạt đây.
Vâng, mời chú nha.
À, chú hỏi anh Bằng là chú có chiếc xe Lexus IS 330, nó cái cabo mà cái cây mà nó đổi cái bô lên nó cây hư đó, nó bị nó hư rồi, cái đó mình thay cái mới hay là đi sửa được anh Bằng?
Anh Bằng vẫn chưa hiểu cái không biết là chú Huy là anh Huy, tại hai người, một người thì anh Huy, một người chú Huy. Anh đang nói là cây su bắp mà cây su bắp xăng phải không?
Cái cabo mình dỡ lên trước đầu máy mà cái cây hư mà nó chống đó nó bị
hiểu rồi,
không đậu nữa.
Vâng, cái đó là cái hood strut, thì cái hệ thống này á, nó bị xì dầu ra, thành thử cái nó không giữ được cái nắp nói giữ lại, thì cái này nó có 25 đồng một cây thôi, 2 cây 50 đồng mà mình chỉ cải cái lát của nó ngang hông ra rồi mình gài cái mới vô thôi, đâu cần người tự máy làm cái này. Cái này rất là đơn giản thưa anh.
Vậy mình cái xe này nó có một cây hay anh Bằng? Một cây
bên. Nó có 2 cây hai bên.
Cái xe này cái đời này có một cái cây thôi mà cái cabo nó nặng lắm, hai tay phải gồng dở lên mới nổi được.
Vâng, thì nếu nó có một cây thì cái cây nó là cây to, còn nó có hai cây thì nó nhỏ hơn. Thì bây giờ anh tới cái AutoZone hoặc cái O'Reilly á, là người nào cũng biết cái hood strut hết. Còn nếu họ không biết á, mình kêu họ ra mình chỉ cái cây này là họ bán cho mình cái cây đó rồi. Nếu mà mình không biết ráp á, mình chỉ cái thằng bán đồ phụ tùng á, mày ráp giùm tao, tại cái này nó chỉ còn đòi hỏi có 5 phút để gắn thôi.
Ok, vậy sửa được anh Bằng, thay được hả?
Dạ vâng, dạ vâng. Mà thường mà cái hút của anh mà nó bị nặng như vậy á, là trong quá khứ cái xe này nó bị mưa đá, rồi người ta chà xong người ta tô bên đồ lên á, thành cái hút nó rất là nặng, chứ cái nó mùa hút mà nó chưa bao giờ sửa đó, thì nó không có nặng như là anh nói thưa anh.
Dạ, nó nguy hiểm. Tôi dỡ lên tôi lại đằng sau, tôi kiếm cái chìa khóa đặng mở cái cột bình. Hôm trước nó sập cái rầm, là tao không biết gì. Nó hết đậu luôn.
Rồi mai mốt mà anh bị trường hợp đó, mà anh thấy cái thằng thợ máy nào mà anh ghét nó đó, kêu mày chích đầu cho mày coi, xong cho nó sập xuống nó u đầu chơi.
Thôi vậy câu hỏi này
cái đó
ơi,
thử phải để kiếm cái cày chống lên chưa.
Hello anh Bằng.
Dạ.
Cái phần mà này á, thường thường là anh Huy cũng tương đối có một chút xíu kinh nghiệm khi mà đi mua mấy cái đồ part á. Thì thường thường là anh Huy hay đến nhà gần O'Reilly đó anh. Thì thí dụ như là cây quạt nước đằng trước cũng vậy đó. Cứ mỗi lần đến mua xong rồi thì anh Huy nói với cái ông bán á, nói xin lỗi anh là anh có thể thay giùm tôi không? Thì họ rất vui vẻ, họ ra ngoài họ thay cho mình. Cho nên chú Vi cứ việc tới O'Reilly hay chỗ nào cũng vậy đó, ở Mỹ này mà, thì chỉ cần nói họ trả tiền xong là họ đi theo mình ra, họ thay cho mình xong, mình khỏi phải đụng tay chân gì hết anh.
Dạ vâng, cái điều đó đúng khi
một khi
cái người ta bán đồ phụ tùng, đương nhiên ta muốn bán đồ phụ tùng người ta rất nhiệt tình, ngoài ra người ta còn có muốn gây cái cảm tình của mình nữa, thì đương nhiên cái đó là cái việc họ cần làm để họ protect cái việc làm của họ. thì ngay cả anh Bằng nếu mà bán các đồ phụ tùng cũng rất sẵn lòng mà làm giùm cho anh.
Dạ,
cũng
vâng.
Như là
để khách hàng có thể trở lại vào ông thưa chú.
Dạ vâng, mà nhất là mà mấy cô mà đẹp đẹp thì càng giúp nhiều hơn.
Dạ vâng, rồi Phượng Vy cảm ơn chú nha.
Cảm ơn bạn ha.
Dạ vâng, xin được chào chú. Dạ vâng. À, vâng, và thưa quý vị, xin được cáo lỗi với quý vị về thời gian không còn cho phép nữa. Chúng tôi không có thể tiếp nhận thêm điện thoại của quý vị, rằng tuy rằng biết là quý vị đang đã gọi vào. Cảm ơn chú rất là nhiều đến trong chương trình ngày hôm nay cùng với anh Huy và Phượng Vy trên làn sóng 1600 AM. Trước khi rời làn sóng, chúc chú thật nhiều sức khỏe chú nha, và chúc chú những giờ làm việc còn lại thật vui chú. Và ngày hôm nay rất là đẹp trời để chú ra ngoài chú nha.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn Phượng Vy rất nhiều, và cảm ơn anh Huy cũng đã cùng Phượng Vy đã giúp anh Bằng thực hiện cái chương trình này. Trước khi chia tay, anh Bằng xin kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và một cuối tuần được hạnh phúc với gia đình và một niềm vui đón những ngày mới cũng như là cái mùa spring. Và chúc luôn quý vị Nhi Đồng luôn có sữa để bú.
Xin chào tạm biệt anh Bằng.
Dạ vâng.